Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, chương trình hôm nay chúng ta cùng tiếp tục học lời của Chúa với chủ đề kỷ luật tâm linh với bài 12 Thực hành lời Chúa. Có một danh nhân đã từng nói, mọi lý thuyết, kiến thức đều là màu xám, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi. Câu này ý nói, nếu một người chỉ chăm chăm bổ sung kiến thức mà thiếu đi thực hành trong cuộc sống, thì kết quả cũng sẽ chẳng đi tới đâu. Cuộc đời chỉ là một màu xám u tối, chứ không thể mãi mãi sáng tươi. Thất bại của nền giáo dục tại nước ta mấy chục năm qua là chương trình chú trọng lý thuyết, quá nặng về trang bị kiến thức, nhưng lại thiếu thực hành, áp dụng vào thực tế. Vì vậy, nhiều sinh viên đạt điểm rất cao trong trường học, nhưng khi nộp hồ sơ xin việc thì rất ít người lọt qua được vòng phỏng vấn. Bằng cấp, điểm số, thành tích học tập rất ấn tượng, nhưng khi đụng đến thực tế thì lúng túng, không biết sử dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề như thế nào. Kiến thức là sự hiểu biết, nhận thức các sự kiện, thông tin và kỹ năng thông qua học tập, giáo dục và đào tạo. Nhưng kiến thức toàn diện phải bao gồm cả khía cạnh, lý thuyết và thực hành mới có giá trị. Trong những tuần qua, chúng ta đã học với nhau về kỷ luật tâm linh trong việc lắng nghe lời Chúa, đọc và học lời Chúa, học thuộc lòng câu gốc và suy ngẫm lời Chúa, để những lời dạy trong Kinh Thánh thấm vào lòng, vào trí của mình. Tuy nhiên cũng sẽ giống các sinh viên chỉ nặng về kiến thức mà thiếu thực tế nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đây, vì có thể chúng ta chỉ mới đặt yêu cầu về việc trang bị kiến thức lời Chúa, nhưng chưa để lời Chúa đi vào cuộc sống. Chúng ta hãy nghe lời ông Gia-cơ dạy. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Theo thư Gia-cơ chương 1 câu 22 đến câu 25. Ông Gia-cơ đã nêu lên tầm quan trọng của việc thực hành lời Chúa dạy. Thứ nhất, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Ông Gia-cơ ví người nghe lời Chúa mà không thực hành, không làm theo lời dạy của Chúa, thì giống như người soi gương, nhìn ngắm mặt mình xong rồi bỏ đi, không nhớ mặt dơ hay sạch. Người ấy chỉ soi gương như một thói quen, an tâm khi còn thấy hình ảnh mình trong gương, chứ không hề có một động thái nào sau khi soi mặt trong gương. Và ông Gia-cơ nói, đó là người đang tự lừa dối mình, chỉ lấy nghe làm đủ mà thôi, chứ không thực hành những gì đã nghe. Có người đã nói, người học lời Chúa nếu học một mà thực hành một, còn hơn người học 10 mà chẳng thực hành. Nhiều khi chúng ta tự lừa dối mình bằng cách cho rằng mình luôn giữ kỷ luật trong việc nhóm lại thờ phượng và nghe giảng lời Chúa ngày Chúa Nhật là đủ rồi. Hoặc khá hơn một chút là chúng ta cũng có tham gia một số công việc tại nhà thờ hoặc tại các ban ngành. Như vậy là quá đủ. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là 6 ngày còn lại, chúng ta sống như thế nào thì không quan tâm. Ngày Chúa Nhật nghe lời Chúa rõ ràng như hình ảnh phản chiếu trong gương soi. Thế nhưng ra khỏi nhà thờ thì hình ảnh ấy biến mất, không còn nhớ gì cả, bởi những lo toan của cuộc sống đã xâm chiếm hết trí óc rồi. Lời Chúa nhắc nhở, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quay mặt ra thế nào. Thứ hai, hãy làm theo lời. Kiến thức về Kinh Thánh là cần, nhưng chưa phải là quyết định. Kiến thức phải đi đôi với thực hành, tức là hãy làm theo lời. Ông Gia Cơ dạy, những kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy ngẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Qua lời dạy của Chúa, chúng ta thấy thực hành lời Chúa là một tiến trình, chứ không phải là một việc làm hời hợt. Chúng ta đang sống giữa một xã hội mà nhiều người nói và dạy về luân lý, đạo đức, dạy những lời hay ý đẹp, những câu chuyện mang tính luân lý rất nhiều. Những điều đó là tốt vì hướng đến một đời sống đạo đức. Tuy nhiên, tất cả những lời dạy đó đều xuất phát từ con người. Mà chúng ta đều biết mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 3 câu 23. Nên làm thế nào một người tội lỗi lại có thể dạy đạo đức cho tội nhân được? Tất cả chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Con người tội lỗi mong muốn sống đạo đức, nhưng mơ ước chỉ mãi là ước mơ. Thực tế cho thấy trải qua mấy ngàn năm, tội lỗi càng ngày càng gia tăng, đạo đức càng suy đồi. Duy chỉ có Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đấng dựng nên con người, đồng thời cũng là đấng cứu chuộc con người tội lỗi, mới có thể ban lời hằng sống và linh nghiệm cho con người để biến đổi đời sống những ai bằng lòng nghe và làm theo lời Chúa dạy. Muốn thực hành lời Chúa dạy đúng đắn, trước hết phải xét kỹ luật pháp Chúa. Lời Chúa là luật pháp toàn hảo, trọn vẹn, là lời chân lý chứ không phải là lời luân lý của con người. Con dân Chúa cần phải nghe, đọc, học lời Chúa kỹ càng để hiểu đúng ý muốn Chúa trên đời sống chúng ta, bền lòng suy ngẫm để ghi nhớ trong lòng. Từ đó sẽ hết lòng áp dụng lời Chúa dạy trong cuộc sống với Chúa và với nhau. Đó là tiến trình làm theo lời. Chúng ta lưu ý trong lời dạy của ông Gia Cơ nhấn mạnh những từ ngữ xét kỹ luật pháp, bền lòng suy ngẫm, hết lòng giữ theo. Lời Chúa ở đây nhấn mạnh cần phải giữ kỷ luật tâm linh trong việc nghe, đọc, học và thực hành lời Chúa một cách kỹ càng, suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo, chứ không phải chỉ nghe hời hợt rồi áp dụng sai hoặc áp dụng theo ý chủ quan của mình. Nhiều người khi cần biện minh cho việc làm nào đó, thường nói, Chúa cho, Chúa ban, Chúa muốn, vân vân. Nhưng khi nhìn vào đời sống người đó, chẳng bao giờ thấy, học và suy ngẫm lời Chúa, chẳng có nếp sống tương giao với Chúa. Vậy thì làm sao người ấy biết được Chúa muốn, Chúa cho, Chúa ban cho mình? Coi chừng những người như vậy chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình mà thôi. Thứ ba, phước hạnh sẽ đến khi vâng lời Chúa. Ông Gia Cơ nói người suy xét kỹ càng lời Chúa, bền lòng suy ngẫm để ghi khắc trong lòng, rồi hết lòng làm theo lời Chúa dạy, thì người đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Bản dịch Hiệu Đính dịch câu này như sau, nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình. Lời Chúa dạy ở đây là chúng ta sẽ được phước trong công việc mình khi chúng ta làm công việc đó theo lời Chúa dạy. Chúng ta đã quen thuộc với lời Đức Chúa Trời phán dạy ông Giô-suê trong Giô-suê chương 1 câu 8 và lời Chúa trong Thi Thiên thứ nhất câu 1 đến câu 3. Là những lời hứa khi sống đúng theo lời Chúa dạy, thì kết quả sẽ là được phước, được may mắn, thịnh vượng và thành công. Hay nói cách khác, được phước trong công việc mình, trong sự mình vâng lời Chúa dạy. Chúa Giê-xu cũng đã dạy rất nhiều về phước hạnh của sự vâng lời. Ngài đã phán với môn đồ rằng, nếu các con biết những điều này và làm theo thì được phước. Theo Phúc Âm Giăng chương 13, câu 17, bản truyền thống Hiệu Đính. Đặc biệt trong bài giảng trên núi, sau khi dạy nhiều điều, Chúa Giê-xu bèn kể một thí dụ, hai người cất nhà, một người cất trên vần đá. Chúa gọi người này là người khôn vì nghe và làm theo lời Chúa phán dạy. Căn nhà sẽ bền vững trước mưa sa nước chảy. Còn người cất nhà mình trên cát, Chúa gọi là người dại vì cũng nghe lời Chúa dạy nhưng không làm theo. Căn nhà sẽ sụp đổ khi gặp phong ba bão táp. Chúa Giêsu khẳng định rằng, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Theo phúc âm Matthew chương 7, câu 15 đến câu 29. Phước hạnh là điều Chúa hứa ban cho những người theo Ngài. Không phải khi chúng ta vâng lời Chúa thì đó là điều kiện để Chúa phải ban phước cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta vâng lời, làm theo lời Chúa dạy, thực hành những gì chúng ta học được từ lời Chúa, thì kết quả của sự mình vâng lời hay kết quả của những việc làm do vâng lời Chúa dạy sẽ là phước hạnh từ sự vâng lời đó. Không ai có thể đi tìm phước hạnh mà được, vì càng đi tìm thì phước hạnh càng rời xa. Nhưng ai làm theo lời Chúa dạy thì phước hạnh và sự thương xót sẽ theo chúng ta, như lời chứng của vua David trong Thi Thiên 23 câu 6. Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Chúng ta đã biết lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi, chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Theo thư Hebrew chương 4 câu 12, nhiều người nghe, đọc, học kinh thánh như lời ấy dành cho ai khác, chứ không phải cho mình. Khi nghe một lời quả trách về tội lỗi trong kinh thánh, thì nhiều người thường cho rằng lời quả trách ấy dành cho ông Ít, bà Y, chứ không phải tôi. Khi nghe một lời kêu gọi dâng hiến hay phục vụ, nhiều người nhìn qua người khác và cho rằng lời Chúa đang kêu gọi họ. Xin đừng ai quên rằng lời sống và linh nghiệm của Đức Chúa Trời được ban cho mỗi chúng ta, cho chính mình. Vì vậy, hãy nhờ Đức Thánh Linh là đấng ngự trong lòng chúng ta, soi sáng hướng dẫn chúng ta đến với lời Chúa mỗi ngày. Đừng chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Đừng chỉ đọc, học để mở mang kiến thức kinh thánh mà không thực hành lời kinh thánh dạy. Hãy đọc, học, suy ngẫm lời Chúa cẩn thận cho chính mình. Lắng nghe tiếng phán của Chúa khi đến với lời sống và linh nghiệm của Ngài. Cẩn thận và làm theo lời Chúa để đời sống được biến đổi, tâm linh tăng trưởng và Chúa đẹp lòng.
Lời Chúa là ánh sáng dẫn lối con đi trong cuộc đời. Lời Chúa là niềm vui xóa tan khổ sầu tâm tôi. Lời Chúa là sự sống dẫn lối con trong tình yêu Ngài. Lời Chúa là chân lý cho đời con hạnh phúc bình an. Lời Chúa trên đôi môi để suy niệm trong lòng, giờ con như chim cất cánh báo tin mừng muôn nơi, sứ điệp hòa bình an bình của Thiên Chúa cho loài người sống sung mãn an vui. Lời Chúa là ánh sáng dẫn lối con đi trong cuộc đời. Lời Chúa là niềm vui xóa tan khổ sầu tâm tôi. Lời Chúa là sự sống dẫn lối con trong tình yêu Ngài. Lời Chúa chân lý cho đời con hạnh phúc bình an. Lời Chúa là chân lý cho đời con hạnh phúc.